Lời Chúa trong sách tiên tri Isaiah có viết rằng: Thần khí Chúa ở trên tôi, bởi người đã sức dầu cho tôi. Người đã sai tôi đem tin mừng cho người nghèo khó, ban bố ân xá cho kẻ tù đầy, cho người đuôi mù được thấy, cho kẻ bị áp bức được giải oan, loan báo năm hồng ân của Chúa. Với ước mong thi hành sứ vụ Chúa truyền, Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp kính mời quý vị theo dõi Thần Khí Đạo với Linh Mục Mikae Du Xe Nguyễn Trường Luân, dòng Chúa Cứu Thế.
Với Chúa ta ngồi mà nhìn nhau, ngắm nhìn nhàn Chúa thật lâu, rồi dìu con bước vào sâu trong Ngài. Ta lên tấn đỉnh đoài, ta vào đồng tạc lời nước nó, con nhìn Chúa nhìn con, ta cùng xe ngọt chia ngon đủ
kính. Mời anh chị em mở sách Thánh Thư Tin Mừng, thư Thánh Phaolô gửi cho giáo đoàn Roma, thư cũng Thánh Phaolô gửi cho người Công giáo chúng ta. Đoạn 9, chúng ta đọc lại đoạn 9 câu 1 đến câu 5. Đoạn thánh kinh này quan trọng, do đó chúng tôi giảng nhiều và khai thác khai triển rất là sâu rộng để anh chị em thấy tầm quan trọng, và bài chúng ta học ngày hôm nay quan trọng vô cùng, có liên can đến sự sống trường sinh bất cử bất tử của mình và sự sống vĩnh cửu đời đời của chúng ta. Đây là cách thức để chúng ta vào nước trời và cách thức chúng ta được sự sống đời đời, hạnh phúc đời đời. Đoạn 9 câu 1. Trong Đức Kitô tôi nói thật, tôi không nói dối. Trong Thánh Thần lương tâm tôi làm chứng cho tôi là tôi phải ưu phiền rớt mực và đau đớn không ngơi trong lòng. Tôi đã ước nguyện xin làm hiến vật tách khỏi Đức Kitô vì anh em đồng chủng của tôi về phần xác. Họ là người Israel thuộc về họ địa vị nghĩa tử, sự vinh quang, các giáo ước, lời luật, việc phụng thờ, các lời hứa thuộc về họ các tổ phụ, và do từ họ Đức Kitô về phần xác đấng vượt trên mọi sự là Thiên Chúa đáng chúc tụng cho đến muôn đời. Amen. Trong anh chị em ai thấy mình là người tốt giơ tay lên. Ai thấy mình là người tốt giơ tay lên. Cảm thấy mình là người tốt cứ giơ tay lên thôi. Ai cảm thấy mình cảm thấy mình, hai người can đảm ha, giơ cứ giữ đi. Ai cảm thấy người tốt giơ tay lên. Trong cũng gần 100 người ở đây, gần cho là 100 người ở đây có 3 người tốt thôi. 3 người tốt. Ai cảm thấy mình là người xấu giơ tay lên. Lên cao cao tí xíu để coi hãnh diện tự hào can đảm. Rồi xin mời hạ tay xuống. Trong gần 100 người ở đây thì hầu như là 70 người là cho là mình là người xấu rồi phải không? 70 người cộng với lại 3 người tốt á, là có 73 người, còn mấy người kia làm sao? Thì giơ tay, nói xấu thì giơ tay xấu, giơ tốt thì giơ tay tốt. Ai cảm thấy mình là người xấu giơ tay lên coi. Không, cả hai. Mình nếu mà mình có xấu thì mình giơ tay lên chứ. Vậy như vậy là cái người vừa tốt vừa xấu là không tốt không xấu phải không? Đâu có được. Ai cảm thấy mình là người xấu nè, một tí xấu cũng là xấu, hơn nửa xấu cũng là xấu, 3/4 xấu cũng là xấu. Ai cảm thấy mình là người tốt giơ tay lên. Vẫn còn giữ vững lập trường ha, còn rồi, còn 2 người à, có thêm người nữa là 3 người cảm thấy mình là người tốt. Nên là có 4 người tốt. Ủa sao kỳ vậy? Còn mấy người xấu tốt lẫn lộn cái gì đó, như cha già bóng nói là gì đó, sôi đậu ha, người sôi đậu, bao nhiêu người sôi đậu giơ tay lên. Cái từ sôi đậu là giữa Việt Cộng với lại giữa cộng với lại quốc gia mà, phải không? Sao mà cha dùng. ai sôi đậu giơ tay lên. Ba màu ha, ba màu là ba phải ha, bề nào cũng phải hết, trái cũng phải mà phải cũng trái. Này. Bây giờ cái câu hỏi này đi sâu hơn nha, người tốt người xấu, bây giờ ai thấy mình nó thật lòng, các anh chị đây có liên quan đến việc thờ phượng nha, việc thờ phượng, ai thật lòng thấy mình là kẻ ác, kẻ gian tà, kẻ ác giơ tay lên. Kẻ ác thì sometime cũng là ác rồi. À, người nào thấy mình ác giơ tay lên. Một thì nó nói ác, cảm thấy thôi, tôi chưa giải thích ác. Một người, hai người, ba người, bốn người, năm người ác, sáu người ác, bảy người ác, tám người ác, chín người ác, mười người ác, 11 người ác, 12 người ác. Tôi đếm chị rồi, 12 người ác. Thì mới thì bây giờ từ từ đang chúng ta đang đàm đạo với nhau thế nào là ác. Giải thích giữa cái dữ và cái ác, là cái xấu và cái ác ở chỗ này. Chúng ta đã học rồi. Thú vật và con nít. Thú vật và con nít nó không thể trở nên, nó không thể là ác được. Chúng ta nó là thú dữ, chúng ta nó là ác thú. Thường thường là thú dữ. Mà con nít đó thì chúng ta không nói là con nít ác được. Nhưng mà người lớn á ác được. Có nghĩa là sao? Mình biết sự dữ, mình biết sự xấu mà mình cố tình mình làm nó là mình là kẻ ác. Bây giờ sự dữ mình biết đó, điều dữ đó mà mình cố tình mình cố ý mình làm, bởi vì con thú nó không cố tình cố ý được. Thú nó không cố tình cố ý làm ác được. Nó đói nó ăn thôi. Nó sợ là nó phản ứng, ngay cả con rắn nữa. Nó làm sao nó cắn người ta, bởi vì nó sợ thôi, hay là nó đói thôi. Nó sợ. Thú là thú dữ nhé. Ác là phải có cái chủ tâm, chủ ý. Mình chủ động. Mình biết như vậy đó. Mình biết nó sẽ hại người ta mình vẫn làm đó. Thế thì bây giờ các anh chị biết cái định nghĩa của ác là gì rồi phải không? Thì ai cảm thấy mình là kẻ ác nhân giơ tay lên. 1, 2 có người thật thà. 2 người thật thà. 3 người thật thà. 4 người thật thà. 5 người thật thà. 6 người thật thà. 7 người thật thà. 8 người thật thà. 9 người thật thà. Chắc anh chị em chưa nghiệm ra ha? Chưa nghiệm ra thế nào là ác. Ở đây có ai chưa bao giờ nói láo chưa? Giơ tay lên. Nói láo là sự dữ hay là sự lành? Khi mà mình nói láo, mình cố tình không? Mình có bao giờ có ai cố tình nói láo không? Mình cố tình mà làm sự dữ thì là kẻ gì? Bao nhiêu kẻ ác giơ tay lên? Cố tình làm điều ác. Ở đây có ai chưa bao giờ tức giận bất cứ một người nào trong cuộc đời mình đó, chưa bao giờ giận tức giơ tay lên. Tức giận có tội không? Tức giận có ác không? Khi mà mình giận mình tức á, mình có cố tình không? Nếu mà phản ứng thì chưa phải là giận. Chỉ là mà tức thôi à, chứ chưa giận. Anh chị em nhớ mà, cái quy luật đó, cái luật nó như thế này. Lúc đầu thì mình có người nào xúc phạm gì đó, nhớ không? Cái luật đó là xúc phạm đến mình, bắt đầu mình thấy bất bình, rồi mình mới bực bội, bực rồi mới tức, tức rồi mới giận, phải không? Tức rồi mới giận, giận nó mới ghét, phải không? Rồi ghét, rồi ghét cay, ghét đắng, rồi đủ thứ chuyện đó, giận hờn, rồi ghét cay đắng gì đó, rồi lạnh lùng, đủ thứ chuyện đó, là nguyên một cái gia phả. Anh chị em sẽ đọc, anh sẽ đọc cái gia phả đó. Chúng tôi đang soạn ra cuốn sách, viết cũng gần năm rồi, cuốn sách về chữ giận thôi, chữ giận thôi, viết chữ giận đó. Thì khi mà mình giận đó thì nó sâu rồi, nó thấm vào trong tim, nó thấm vào trong xương tủy rồi. Mà cái giận nó âm ỉ trong lòng của mình nó lâu lắm. Thì nhưng mà có, phải không? Ví dụ như bây giờ người ta sỉ nhục mình, thì lúc đầu mình tức một cái, mình phản ứng lại, phải không? Mình phản ứng lại để mình thấy mình hối hận. Nhưng mà đến cái lần thứ hai đó, khi mà chúng ta dùng người ta đánh một cái, mình đánh lại một cái, thì cái đó chưa phải là giận đâu. Nhưng mà mình đánh người ta một cái, mà cái lần thứ hai mình đánh nữa đó, đó là giận đó. Tại lúc đầu thì chưa suy nghĩ, nhưng mà lúc cái thứ hai đó là suy nghĩ rồi, có tính toán rồi, cho nó thêm, bồi nó thêm một cái đó. Thì có không, có chuyện đó có không? Người ta chửi mình cái mình chửi lại, phản ứng thôi. Người ta đánh tôi đâu, tôi phản ứng lại, không vấn đề. Nhưng mà tôi lại bồi thêm 3-4 lần đó, đó là giận đó. Hay là tôi giữ trong lòng. Có những người không có đủ, không sợ, vì sợ cho nên đó, giữ trong lòng, cứ âm ỉ, ấm ức trong lòng. Ta nói giận nha, ta nói giận đó. Thế thì anh chị em có ai chưa bao giờ giận người? Có phải không? Ai cũng có. Và nếu mà chúng ta cố tình chúng ta giận thì chúng ta là người lành hay là kẻ ác? Nói dối có nè, giận tức có nè. Mà giận đó thì Chúa nói là giết người rồi. Bởi vì giết người với giận tức á, cùng một bản tánh, nó cùng một bản chất thôi, chỉ khác biệt trong cái mức độ, hay là cái mức độ thôi. Không có một ai có thể giết người nếu mà không giận tức trong lòng. Nó cũng là một. Do đó Chúa dạy từ đầu đó là phải khử trừ đi cơn giận. Người xưa nói chớ giết người, mà Chúa nói là chớ làm sao? Giận không? Rồi sẽ bị căng án mà. Chúa đưa cái mức độ cái tội giận á, giận hờn đó, giận tức á, lên cùng chung ngang hàng với lại giết người. Không thể nào anh chị em có thể giết người được nếu mà chúng ta không giận. Và chúng ta thấy có nha, bây giờ đó chúng ta, tại sao chúng tôi nói về cái chuyện ác hay là cái chuyện sự xấu, sự dữ ở đây? Bây giờ cái câu hỏi là như thế này. Tại làm sao mà con người hay là anh chị em chúng ta, nói cách cụ thể đó, mỗi một cá nhân chúng ta, khi mà chúng ta có ai nói cái gì mà chúng ta bị xúc phạm, chúng ta bị đụng chạm, chúng ta giận, hay là chúng ta có thể nói láo, nói xạo, tại làm sao, cái nguyên do gì? Chúng ta cùng nhau đàm đạo, chúng ta nói, chúng ta học, chúng ta đào sâu về cái việc thờ phượng nha. Việc thờ phượng như thế nào? Tại làm sao chúng ta lấy làm xúc phạm? Cái nguyên do gì khiến cho anh chị em lấy làm xúc phạm? Những cái tôi thì dễ rồi, trả lời dễ rồi. Hiện cái tôi thì sao? Cái tôi thì sao? Tự ái. Tội nguyên tổ hả? Đổ thừa tội nguyên tổ, không phải tội tôi. Tại tội nguyên tổ. Thế này, nói cụ thể hơn nha, rất là thực tế và cụ thể. Tại làm sao mà người ta nói một cái đó là mình có thể mình sống chết với người ta? Thí dụ như người ta đụng vào danh dự của mình, hay là thể diện của mình, hay là nói rõ hơn nữa, cụ thể hơn nữa đó, là túi tiền hay đồng tiền của mình. Có người nào sẵn sàng chết vì tiền không? Tranh đấu vì tiền không? Bỏ mạng vì tiền không? Tại sao vậy? Mất tiền á, mất cái gì mất? Mất thể diện cũng được, nhưng mà đừng có mất tiền thôi. Có những người á, thà mất hết tất cả mà không có mất, không để mất thể diện. Mà vì thể diện á, thể giết người, mà cái chuyện này nó xảy ra nhiều. Anh chị em có đi đại hội Chúa Thương Xót, và ở đây á, có viết ra cái kịch người mẹ vì mất thể diện mà bắt con đi phá thai đó, giết người vì mất thể diện đó, phải không? Tại làm sao vậy? Tại sao? Vì tự ái, vì thể diện, vì cái tôi, hay là vì đồng tiền, hay là vì một cái chức vụ, chức vị gì đó, hay là vì một cái vinh quang nào đó trong quá khứ mình đã từng có đó. Vì cái đó mình có thể sẵn sàng mình sống chết với người ta. Và ngay cả đức tin nữa, ngay cả tôn giáo nữa. Tại làm sao mà chúng ta thấy chính mục một xảy ra? Người ta xúc phạm đến cái gì vậy? Ta xúc phạm đến gì mà làm cho sập luôn cả cái tháp đôi ấy, trung tâm mậu dịch quốc tế ở New York, New York đó. Cái gì vậy? Xúc phạm đến gì vậy? Đến đạo người ta, phải không? Nhân danh đạo, là nhân danh Thượng Đế mà người ta có thể giết người. Đây là cái cốt lõi của cái chỗ này đây. Một khi mà anh chị em đặt bất cứ điều gì trong cuộc đời của mình, bất cứ sự gì trên thế gian này ấy, là tất cả đó, mình cho chúng ta cho đó là tất cả đó, thì chúng ta sẽ sống chết với nó. Có thể đó là hai chữ tự do, có thể đó là một lý tưởng gì đó, có thể đó là đồng tiền, có thể đó là thể diện, có thể đó là danh giá gia đình, có thể đó là đạo của mình, một cái quan niệm nào về đạo, hay là một cái quan niệm nào về trời, hay là về Thượng Đế đó. Chỉ vì cái đó chúng ta có thể giết người bị xúc phạm nhé. Thì khi mà anh chị em coi bất cứ sự gì, có thể là tình yêu, cũng có thể là tình yêu, mình sống chết vì tình yêu. Nếu mà anh chị em coi bất cứ sự gì nó là tất cả trong cuộc đời của mình đó, mà bây giờ người ta xúc phạm đến tất cả của mình rồi đó, thì anh chị em biết chuyện gì xảy ra không? Sống chết với người ta. Ngay cả con thú nữa. Bữa đó chúng tôi đi ra ngoài, tự nhiên cái thấy có cái vũng nước, trời mưa, thấy bị tấn công, anh chị em biết chúng tôi bị tấn công, bị đánh tấn công túi bụi tơi bời. Mà lạ lắm, mình thấy mình mạnh nó yếu mà nó tấn công mình, thì không biết tại sao mà nó tấn công mình. Tôi nhìn kỹ lại thì nó tấn công, nó tung ra là cái nó trở lại tấn công nữa. Thì nhìn kỹ là một con bướm bướm nó tấn công mình. Ủa lấy là mà tại sao mày tấn công tao? Tao đâu có làm gì đâu mày tấn công. Bởi vì trời mưa nó có cái vũng nước á. Rồi tôi nhìn qua nhìn lại thấy ở dưới vũng nước đó có một con bướm bướm khác, chắc là nàng đó. Hai đứa nó như thế nào với nhau đó, mà mình lỡ mình đem mình đạp nó làm sao đó, ướt nó rơi xuống dưới bên vũng nước đó. Thì con kia không biết là chàng hay như thế nào đó, tấn công mình. Tôi tránh qua, tôi đi qua bên phía bên kia. Mình cũng phải phục chứ, nó nhỏ hơn mình cả ngàn lần mà. Nó có cái dũng của nó vì yêu đó. Thú nha, thú vật, hai con. Có thể là sống chết đó. Không cần biết, to, nhỏ, lớn, bé gì đó, mà đụng chạm đến cái lợi ích của mình, hay là cái người, hay là cái vật mình yêu rồi, mình cho là tất cả trong cuộc đời của mình, sẵn sàng sống chết với nó, hay là bất cứ một đối thủ nào, đối thủ không còn sợ nữa. Vì tiền, vì quyền, vì chức, mà chúng ta đặt nó là tất cả, thì chúng ta sẽ sống chết vì nó. Nhưng mà cái vấn đề chúng tôi đặt ra cho anh chị em ở đây nè, có ai đặt linh hồn mình là tất cả không? Để mà làm gì thì làm, mất mạng, người ta có thể chặt tay chặt chân mình, người ta có thể làm gì thì làm, miễn sao tôi không mất linh hồn, tôi bảo vệ linh hồn của tôi cho đến hơi thở cuối cùng. Có bao nhiêu người có thể nói thật lòng mình là như vậy đó? Linh hồn tôi trên hết mọi sự, mất gì thì mất nhưng mà không mất linh hồn được. Không, tôi nói anh chị em cá nhân từng người đó, chứ không tôi nói người khác, đừng nói chuyện người khác. Đây là người lớn hết, chúng ta đến đây chúng ta là để mà nói chuyện đời, chuyện người bàn ra, mà chúng ta đang nói về mình đó. Chúng ta học lời Chúa mà, để nói về việc thờ phượng. Không cần thiết phải trả lời ngay bây giờ, tự vấn lương tâm. Vô ngôn vô loạn, hữu thính hữu minh. Chúng ta xét lại đi. Cái gì mà anh chị em cho nó là tất cả? Hiện thời mình có thể là kinh nghiệm, hay là cái gì của quá khứ, là cái gì đó không biết. chúng ta đã cho là tất cả đó, nó là cái điều chúng ta đang thờ phượng. Đó là trời của mình, đó là Chúa của mình, đó là Thượng Đế của mình. Có thể là cái nhà, có thể là chiếc xe, có thể là chiếc cà rá, là cái gì đó không biết. À, đôi bông, hột xoàn, gì đó không biết. Đó là thần tượng chúng ta đang tôn thờ. Bây giờ như thế này, chúng ta trở lại hôm thứ hai nha. Nhưng anh chị em thấy nha, thấy cái việc chúng ta thờ phượng rất là quan trọng, bởi vì việc chúng ta thờ phượng là đối tượng chúng ta thờ phượng chi phối tất cả mọi hành vi, cử chỉ, thái độ, nhìn đời, lời nói, lời ăn, tiếng nói và cái tư tưởng, ước muốn của mình chi phối hết. Chi phối hết, bởi vì điều chúng ta thờ phượng là như vậy. Và có nhiều người không ý thức được là chúng ta có thờ phượng. Chúng ta không thờ Chúa, nhưng mà chúng ta thờ cái gì đó. Nhưng mình không ý thức là mình có thờ phượng. Mình có đó. Thì chúng ta ý thức bây giờ so sánh cái việc thờ phượng trong lòng của mình, thật tình, thật lòng của mình đó, chúng ta thờ cái gì. Và chúng ta so sánh với việc tôn thờ Thiên Chúa, bởi vì hôm thứ hai chúng ta đã học rồi. Cái việc thờ phượng, Đức Chúa Trời thì luôn luôn đem lại cái gì? Có bốn cái hệ quả của việc thờ phượng. Thứ nhất là gì? Thờ phượng thì được Chúa chúc phúc, phải không? Thứ hai, thờ phượng thì được Chúa chữa lành. Thứ ba, thờ phượng thì được Chúa cứu sống, hay là cứu độ đó. Và có thứ tư nữa là Chúa giải thoát. Chúa giải thoát. Công việc thờ phượng đưa đến bốn cái hệ quả, ít nhất là bốn cái hệ quả đó. Luôn luôn là như vậy. Và để có thể thờ phượng, đây là cái ân huệ Chúa ban cho người Do Thái, mà người Do Thái khước từ, bây giờ ban cho người Công giáo, mà người Công giáo có biết để đón nhận hay không. Và chúng ta thấy tại sao mà mỗi lần nói đến việc thờ phượng, đến nhà thờ ngày Chủ nhật thì cảm thấy uể oải, hay là có một cái gì đó dội lại, hoặc là cảm thấy như dị ứng. Bởi vì chúng ta không thấy những cái hoa quả, cái kết quả, những cái hệ quả của việc thờ phượng nó có ích lợi cho mình. Bây giờ anh chị em chúng ta cùng nhau đào sâu điều này. Thì chúng ta đã học hôm thứ hai rồi. Hôm thứ hai đó chúng ta học về cái sự bình an. Chúng ta biết cái sự bình an nó đâu ra nhé. Bây giờ chúng ta học đến cái điểm này. Tại làm sao cũng một cái lời nói đó nói với người này đó, thì người này thấy tỉnh bơ à. Mà nói với người kia bị đụng chạm từ ái, mà người ta bực, người ta tức, người ta giận, người ta thù, người ta hận, người ta bỏ, người ta không coi mình ra gì. Cũng một lời nói đó, một thái độ đó nói với người này, người ta rất là thoải mái. Ngay cả một cái lời nói hết sức là xúc phạm đối với một người á, thì thấy bình thản, bình an, bình chân như vậy. Còn bên kia nó một người khác á, thì người ta sẽ nổi sùng, nổi đóa, nổi giận lên, nổi điên lên. Tại sao vậy? Cũng là một lời nói đó thôi, tại sao có cái chuyện đó xảy ra? Anh chị em có bao giờ thấy chuyện đó không? Chúng tôi thấy rồi. Chúng tôi nói chuyện với anh chị em đây á, anh chị em có thể là bình an, bình thản lắng nghe. Nhưng mà chúng tôi nói thẳng, nói thật như thế này, có nhiều người lần đầu tiên đến đây bị xúc phạm khủng khiếp lắm. Và chúng tôi lấy một ví dụ cụ thể, thực tế. Ai là có cái gọi là cái ngộ tính á, cái ngộ tính á, thì sẽ thấy không bị xúc phạm nha. Bây giờ có những người đến đây, anh chị em người nào không phải Công giáo, người lương á, lương cho tôi hay, người nào không Công giáo, người lương ha. Bây giờ là như thế này, lương là Phật tử hay là thờ ông bà, đơn sơ lắm. Bây giờ anh chị em, tôi nói cái điều này đây là cái sự thật, bởi vì khi mà thờ phượng Thiên Chúa, Thượng Đế Chí Tôn đó, thì chúng ta cần phải có thứ nhất là sự thật giải thoát và thần khí thánh của Ngài. Khi nói đến thần khí thánh là Đức Chúa Thánh Thần thì để giúp chúng ta thờ phượng, và sự thật thì giải thoát và giúp chúng ta thờ phượng nha. Thì chúng ta nói về sự thật là như thế này. Giờ muốn hay không á, trong tất cả anh chị em có phải là Công giáo hay không Công giáo, lương dân hay là gì, tất cả mọi người đã đều là con người, ngay cả súc vật nữa nó cũng có Phật tánh trong nó. Người Công giáo không biết chuyện này. Theo Phật giáo đó là như vậy đó. Theo Đức Phật đó, nói như vậy đó. Anh chị em có Phật tánh trong anh chị em, người Công giáo đừng lấy làm xúc phạm nha. Bởi vì không hiểu cái chữ Phật là gì. Phật á là cái tánh giác ngộ thôi. Mình có thể mình lĩnh hội được, mình thấy được cái căn nguyên. Nếu mà mình trầm tĩnh xuống, mình lắng động tâm hồn, mình có thể mình thấy được cái thực tại của đời sống con người, của kiếp sống con người nó như thế nào. Chúng ta có thể thấy thấu được căn nguyên của đau khổ là dục vọng, chúng ta có thể thấy được. Và chúng ta đã khổ rồi, chúng ta biết. Thì do đó tất cả mọi người, không cần biết là Công giáo hay là Hồi giáo hay là bất cứ đạo gì, là con người đều có Phật tánh. Cái chữ Phật không nghĩa là ông Phật Thích Ca, Phật có nghĩa là cái tánh giác ngộ. ai cũng có đó nha. Cục đá nó cũng có, con chó, con mèo, cây cỏ nó cũng có cái tánh đó. Tánh giác ngộ là tánh để mà thấy được cái sự thật, có đúng không? Như vậy nha. Và vì vậy đó, nếu mà chúng ta đúng đi đúng theo Phật học và chúng ta đã học Phật rồi, trong cái chương trình thứ 10, thứ mười mấy gì đó, chúng tôi đã cùng với anh chị em học về Phật, về tứ diệu đế, chúng ta đã học cái đó rồi. Những ai chưa học thì trở lại khoảng chừng 130 cái CD đó, 120 CD, anh chị em nghe lại về tứ diệu đế như thế nào. Thì bây giờ đó, nếu mà anh chị em là người Việt Nam, chúng ta là người Việt Nam hiển nhiên rồi, hẳn nhiên là người Việt Nam, thì chúng ta phải biết một chút gì về văn hóa Việt Nam, văn hóa Á Châu của chúng ta. Thì chúng ta có Phật tánh trong mình, và có nghĩa là tất cả mọi người, mọi vật, mọi loài đều có cái khả năng, cơ năng, tiềm năng để trở nên Phật. Có nghĩa là anh chị em có cái tiềm năng, cái cơ năng và cái khả năng để giác ngộ và thành Phật. Anh chị em hiểu không? Tất cả anh chị em đều có thể trở nên Phật nếu chúng ta biết tu. Tôi cũng có thể trở nên Phật được nếu chúng tôi biết tu. Như vậy đó, đúng không? Ai cũng có thể thành Phật, mà một khi mà chúng ta giác ngộ thì chúng ta thành Phật. Thì khi chúng ta thành Phật thì chúng ta là gì? Chúng ta làm gì? Khi mà anh chị em là Phật, thành Phật rồi thì sao? Mình còn thờ ai không? Người ta thờ mình, người ta theo mình, phải không? Anh chị em, con người, tất cả mọi người, mỗi một con người có cái khả năng, cơ năng, tiềm năng để trở nên Phật. Nhưng mà không có ai có cái khả năng tự mình trở nên trời được, trở nên Đức Chúa Trời được. Anh chị em thấy sự khác biệt không? Phải không? Nói như thế này không phải đụng chạm đâu. Nhưng mà bây giờ làm sao? Bây giờ nói về nhân bản đó, chúng tôi nói về nhân bản đây á, là chúng ta học Thánh Thư Tin Mừng từ ông Thánh Phaolô để chúng ta suy xét, chúng ta soi thấu vào trong việc thờ phượng của mình. Khi mà anh chị em thành Phật thì mình đâu có cần phải thờ ai nữa vì mình giác ngộ rồi. Nhưng mà khi chúng ta ý thức rằng là tôi thành Phật nhưng mà tôi không phải là trời, chúng ta không có thể nào trở nên trời được, ngoại trừ trường hợp trời xuống thế làm người, ban cho chúng ta quyền làm nghĩa tử, làm con, còn nuôi, thông chia bản tính của Ngài thì chúng ta mới trở nên con trời, nhưng mà không phải là trời đâu. Anh chị em thấy sự khác biệt phải không? Yeah. Thì do đó chúng ta khi mà đối thoại, nói chuyện với anh em lương hay là Phật tử, chúng ta rất là thông cảm, chúng ta thấu suốt điều này, thông suốt đây là sự thật để mà biết tôn thờ. Anh chị em nhớ Đức Phật Thích Ca có nói gì đó, thượng thiên địa hạ nhất ngã duy tôn. Có học mà không? Người Công giáo phải học cái chuyện này, bởi vì các cha phải học, học Hồi giáo, Khổng giáo, Lão giáo, Phật giáo, tất cả các tôn giáo phải học. Người Công giáo phải như vậy. Đây, kính thưa anh chị em, thư của ông Thánh Phaolô là luật sư của luật sư, bậc tôn sư của tôn sư. Đây là viết cho giới trí thức và giáo hội Công giáo, như người Công giáo Roma là giới trí thức. Cho nên Roma là nơi tề tựu tất cả các tôn giáo lại. Và vì vậy người Roma đó, người Công giáo La Mã phải biết. Để khi bởi vì vô tri bất ngộ mình không biết á, thì người ta nói mình bị đụng chạm thứ ái, lấy đức tin này hay là đạo kia đụng chạm với nhau, đối đầu với nhau là giết nhau. Mình không nghe nhau, mình không hiểu nhau, mình không thông cảm nhau được. Cho nên anh là đạo Chúa, tôi đạo Phật, bắt đầu đụng nhau. Thì vì lý tưởng là người thì thờ Phật, người thì thờ Chúa, đụng nhau, giết nhau. Hay là người thì thờ A-la, người thì thờ Đức Chúa Cha gì đó, đụng nhau, giết nhau. Bởi vì không hiểu, không thông suốt. Cái vấn đề là cái chỗ này. Vấn đề là chúng ta không thông suốt cái sự thật Chúa, Chúa ban cho chúng ta trong thần khí thánh đó, để chúng ta thấy cái thực tại đó, để chúng ta biết tôn thờ Chúa. Bây giờ cái chuyện á, chúng tôi nói về cái trí thức thôi, nói trí thức anh chị em hiểu như vậy. Đối với người Công giáo phải học, bởi vì đây á là thư của ông Thánh Phaolô gửi cho người Công giáo Roma. Nhưng mà cái điều quan trọng hơn hết, điều quan trọng hết là như thế này: làm thế nào để tôi không phải là tạo nên được bình an, làm thế nào để tôi đón nhận được sự bình an, làm thế nào tôi đón nhận được nước trời, hạnh phúc đời đời, không phải là đời sau nhưng mà ngay bây giờ trong hiện tại, làm thế nào tôi được điều đó. Hôm thứ hai tôi cũng đã giới thiệu cho anh chị em, có một người đó, anh chàng đó, ảnh rơi xuống một cái hố đó, làm một cái sở rác ở như dưới hố đó. Thì á, ảnh ngồi đó và hôi hám, dơ bẩn và lạnh lẽo và tối tăm nữa, vừa tối tăm mà vừa dơ bẩn. Về anh nói bây giờ đó, tôi phải vượt thoát lên, tôi phải làm sao tôi biến đổi rác này á nó thành sạch sẽ, tôi biến đổi tối tăm á thành ánh sáng, tôi phải thay đổi hoàn cảnh. Nhưng mà anh chị em á, chúng ta đã sinh ra trong tội rồi, trong cái bể khổ rồi, trong cái dục vọng rồi, anh chị em có thể nói rằng tôi thoát được, tự tôi vượt thoát được, vượt lên được cái khổ đó hay không? Ngay cả vì cái tư tưởng, cái ước muốn vượt thoát nó cũng là dục vọng rồi. Tôi muốn là đã dục vọng rồi. Như thế này, hạnh phúc, ánh sáng, bình an, chân trời mới đó, không có phải ở dưới đấy đó, mà ở trên đây. Chúng ta có cái quyền và chúng ta có cái sự tự do, cái ý chí tự do để chúng ta chọn lựa. Chúng ta đi ra khỏi cái vũng lầy tối tăm tội lỗi dơ bẩn đó. Không có phải là cái môi trường làm nên mình nữa, hay là bởi vì chúng ta sinh ra trong cái gia đình đó, chúng ta nói là môi trường, hay là bởi vì di truyền, hay là gia truyền. Không, mình có cái ý chí, mình có chí khí, mình có thể mình đổi được, không phải là cái môi trường đó. Nghĩ bây giờ chúng ta dời ra khỏi cái môi trường dơ bẩn đó. Cái môi trường đó là môi trường của ánh sáng, của bình an. Đây là chúng tôi ôn lại với anh chị em. Bây giờ cái môi trường đó, chúng tôi dùng hình ảnh đó, môi trường là như thế nào? Môi trường đó là ở trong tâm của mình, ở trong trí của mình, trong hồn của mình. Làm thế nào anh chị em trở nên một kẻ ác được? Làm sao anh chị em là một gọi là kẻ ác nhân á, một ác nhân được? Làm sao mà anh chị em trở nên kẻ trộm cướp được? Làm sao mà anh chị em có thể trở nên một người chuyên môn lường gạt, lừa bịp người ta làm sao được? Nó bắt đầu như thế này, rất là đơn sơ. Đây là việc thờ phượng. Đầu tiên á, là trong cái ý tưởng của mình. Nếu mà anh chị em có ác ý đó, thì trước sau gì á, cái ý tưởng á, là lời nói chưa được phát biểu, thì trước sau gì các ý nó cũng phát biểu, phát ngôn, thì chúng ta sẽ trở nên gọi là ác khẩu. Ác ý sẽ thành ác khẩu. Mà một khi ác khẩu đó, chúng ta gieo lửa mà. Chúng ta nói ra người ngoài rồi người ta bắt đầu người ta giận, người ta tức, người ta thù, người ta hận đó, thì nó trở lại mình cũng thù hận, giận tức. Không thể nào mà khủng bố được nếu mà không gieo thù hận. Phải có ác khẩu mới được. Bằng ngồi vuốt, bằng gì đó, lời nói trên internet gì đó, người ta ác khẩu. Đúng hay sai không cần biết, miễn sao người ta ghét thôi, gây hận thù rất là dễ. Ác khẩu, thì những người mà càng nghe nhiều những cái lời nói xấu đó, lời nói ác á, thì tự động thôi sẽ hành động, thì hành động nó sẽ trở nên kẻ ác nhân. Đơn sơ như vậy, bắt đầu từ cái tư tưởng của mình. Để chúng ta nuôi dưỡng cái tư tưởng của mình với những cái gì? Một con người đó, mình nói cách mấy đi nữa, mình chửi với cha mắng mẹ, mình chửi cái gì đi nữa cũng bình thản, bình an. Còn người đó chưa kịp nói gì đó mà không nói, chưa nói nữa, người ta đã giận rồi. Tại sao vậy? Cái con người đó không được nuôi dưỡng bởi lời của Chúa, không sống trong cái môi trường của lời, của thần khí, của sự thật. Chưa nói gì cả, chưa đụng chạm gì cả, đã bực rồi, đã được đụng chạm, bị chạm từ ái rồi. Tôi không biết cái chuyện này nó có xảy ra trong gia đình không. Ví dụ như ông chồng ổng về đó, bà vợ hỏi đi đâu, ổng nói gì thì cũng chết, mà ổng không nói cũng chết. Có không? Nói ra thì khui thêm nữa, mà không nói chắc ông giấu gì tôi, phải không? Bởi vì cái lòng của con người đó không có sự bình an. Lòng đó không ở trong cái gọi là cái môi trường bình an, lãnh thổ của thần khí Chúa. Tại làm sao người Công giáo mặc dầu là con cái Chúa mà vẫn bất an? Tại sao vậy? Mặc dầu có Chúa đó, được có Chúa, bởi vì mình không đón nhận, thực ra là không đón nhận Chúa, không nuôi dưỡng mình với lời hằng sống của Ngài. Bây giờ chúng tôi nói về khía cạnh tiêu cực, làm thế nào để anh chị em trở nên kẻ ác, phải không? Anh chị em đã biết làm sao để trở nên kẻ ác, và đa số hồi nãy tôi hỏi là hầu như là 99% giơ tay lên mình là kẻ ác, phải không? Đồng ý không? Bây giờ khẳng định lại, ai là kẻ ác giơ tay lên? Ai là kẻ ác? Có nghĩa là mình đã cố tình mình giận tức người ta, mình cố tình mình nói láo nè, mình cố tình đó, mình đã có lần nói xạo, phải không? Có lần phạm tội, người nào mà có phạm tội đó, đã có phạm tội thì đã là kẻ ác rồi. Ai có thể nói rằng tôi chưa bao giờ phạm tội, giơ tay lên. Ai đã từng phạm tội, giơ tay lên. Thì tất cả mọi người chúng ta là kẻ ác, phải không? anh chị em là kẻ ác, anh chị em là người có tội, anh chị em không thể nào có được bình an và hạnh phúc của Chúa. Bởi vì tội là dơ bẩn mà, tội tồi tối mà, bởi vì tôi đặt nặng mà. Phải không? Anh chị em không thể nào có được bình an, được cái ơn chữa lành, ơn giải thoát nếu anh chị em vẫn tiếp tục sống trong tội. Và kẻ phạm tội là người ác thôi. Tội là cố tình làm điều dữ, làm ngược lại, chống nghịch lại luật của Chúa, lệnh Chúa truyền. Để bây giờ đó, cái việc bước đầu tiên là chúng ta phải bước ra khỏi, chúng ta leo lên, có người giúp chúng ta trèo ra khỏi cái vũng lầy tội lỗi, là cái đống rác đó, trèo lên, Chúa kéo mình lên. Bước đầu tiên là như vậy. Bắt đầu làm sao? Khử trừ đi tất cả những tư tưởng xấu. Chúng ta biết cái gì nó hôi, nó thối. Thối, chúng ta tránh xa nè. Bước đầu là tư tưởng của mình, qua cái giác quan mình chấm dứt nó. Để chúng ta hướng về Chúa, đi vào trong sự hiện diện của Thiên Chúa. Thì đó là cách thức. Bây giờ anh chị em đến đây, anh chị em cầu nguyện đó, bây giờ cho tôi được ơn chữa lành. Làm sao chữa lành được? Nhưng mà lòng mình á vẫn còn đầy ấp, đầy ứ rác rưới trong đây. Chúng ta phải tẩy sạch, mà chúng ta biết cái luật của hiện hữu mà, phải không? Đầu tiên là gì? Đào thải. Rồi gì nữa? Thanh tẩy, rồi gieo cấy, rồi trong tin cậy, rồi mới gặt hái, không? Thì chúng ta phải đào thải để mà đưa đến cái việc thờ phượng Thiên Chúa là như vậy đó. Thờ phượng Thiên Chúa thì sẽ được chúc phúc, sẽ được chữa lành, sẽ được cứu sống, là cứu độ, và sẽ được giải thoát. Thờ phượng Chúa ở chỗ này. Tôi nói thật anh chị em, tôi đặt tay tôi cầu nguyện cho anh chị em, và anh chị em cầu nguyện với chúng tôi, chuyện đó dễ. Anh chị em cảm thấy thoải mái, có thể là đang điếc rồi tai nghe được, không? Đang đau thì thân nó không cảm thấy thoải mái, dễ dàng lắm. Nhưng mà về một ngày, hai ngày sau, bắt đầu cái tư tưởng xấu nó tiếp tục nó trở lại đó. Vì mình nuôi dưỡng nó. Mới môi trường mình như vậy, cái môi trường không phải là bên ngoài đâu. Trong lòng mình nó như vậy đó. Thì cái xấu nó trở lại, cái đau nó trở lại. Mình phải đổi từ trong đây nè, cái sự hoán cải từ trong lòng của mình, trong trí, trong tâm của mình. Phải đi vào thế giới ánh sáng, đi vào trong Chúa. Và Chúa là tình yêu. Chúa là thần khí chân lý sự thật, giải thoát chúng ta. Thờ phượng là cái chỗ đó, không phải là đi đến nhà thờ, thật sự đây là có Chúa hiện diện. Không phải là thờ phượng Chúa ở nơi này, nơi kia. Phải thật, Chúa có đây. Nhưng mà đến đây để Chúa dạy, Chúa giảng, Chúa giúp cho chúng ta hiểu. Và đồng thời chúng ta đem Chúa vào trong lòng của mình, chúng ta thờ phượng Chúa trong thần khí và trong sự thật là chỗ đó đó. Đi đâu cũng có sự thật thì đó có Chúa, đi đâu cũng có thần khí. Với mình ở với thần khí Chúa. Thì chúng ta thờ phượng Chúa như vậy. Thờ phượng Chúa, đây là cái đầu mình, là cái đền thờ của Chúa. Chúa ở trong đây, xin Chúa làm chủ trí khôn con. Đây tâm của con nè, hồn con nè, xin Chúa làm chủ tâm hồn con. Và thân con là phải là đền thờ của, cơ thể con phải là đền thờ của Đức Chúa Thánh Thần, là như vậy. Thờ phượng Chúa là chỗ đó, trong sự thật, trong thần khí.
Lời
anh chị em mở lại thánh thư tin mừng, thư thánh Phaolô gửi cho người công giáo Roma, đoạn 9, chúng ta tiếp tục đọc từ câu 1 đến câu số 5. Đức Kitô, tôi nói thật, tôi không nói dối. Trong thánh thần, lương tâm tôi làm chứng cho tôi là tôi phải ưu phiền rất mực và đau đớn không ngơi trong lòng. Tôi đã ước nguyện xin làm hiến vật tách khỏi Đức Kitô vì anh em đồng chủng của tôi về phần xác. Họ là người Israel, thuộc về họ địa vị nghĩa tử, sự vinh quang, các giao ước, lệ luật, việc phụng thờ, các lời hứa, thuộc về họ các tổ phụ và do tự họ Đức Kitô về phần xác, đấng vượt trên mọi sự là Thiên Chúa đáng chúc tụng cho đến muôn đời. Anh chị em, amen. Anh chị em có ai đây nghĩ xấu về Chúa bao giờ chưa? Sao cười? Có ai nghĩ xấu về Chúa bao giờ chưa? Có không? Chị Ngân có không? Ai có dám can đảm giơ tay lên coi ai nghĩ xấu về Chúa, giơ tay lên. Nghĩ xấu về Chúa, cao lên. Ai đã nghĩ xấu về Chúa? Chắc là hơi khó ha, có vài ba người can đảm dám giơ tay lên ha, nào 5 người, 6 người, 6 người. 6 người nghĩ xấu về Chúa. Nói thật đi, ai nghĩ xấu về Chúa rồi? Có ai nghĩ xấu về Chúa? Cao lên tôi coi, đếm 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Trong mấy chục người ở đây có 10 người à. Còn ai nghĩ xấu, có ai bao giờ nghĩ xấu về người khác không? Người khác. Có nhiều không? Nhiều. Đây là hôm nay là xưng tội tập thể ha. Người mà người nào mới được chứ? Mấy người đi ngoài đường hay người nào? Người trong nhà phải không? Ai nghĩ xấu người trong nhà mình giơ tay lên. Ok, được rồi. Hôm nay xưng tội tổng thể và tập thể. Các bà và các ông, ai nghĩ xấu nhiều hơn ai? Nói cụ thể hơn, người chồng nghĩ xấu về người vợ và người vợ nghĩ xấu về người chồng, các bà nghĩ xấu về mấy ông chồng nhiều hơn hay là các ông nghĩ xấu về những người vợ nhiều hơn? Hả? Làm sao biết được? Đâu có biết được. Biết được không? Ông này ông từng trải quá, ông kinh nghiệm nói giống như là trầy da trúc dãy, thân tàn ma dại. Làm sao biết là người ta nghĩ xấu về mình? Hả? Ánh mắt hả? Hả? Liếc rồi lườm. Quýt. Cái đó là các bà giỏi lắm hả? Nhìn quýt làm sao? Quýt cho con cái coi coi. Cho tôi coi con cái, quýt cho con cái coi. Đóng kịch. Các anh chị có biết là thế nào là nghĩ xấu không? Mình nói là nghĩ xấu nhưng mà thế nào là nghĩ xấu? Chúng ta nói về thờ phượng nha. Chúng ta đã học về sự vinh quang của Thiên Chúa. Chúng ta học về giáo ước phải không? Chúng ta đã học về giáo ước rồi không? Chúng ta học về lề luật rồi phải không? Thì chúng ta bây giờ chúng ta học về thế nào là thờ phượng, có liên quan gì đến thờ phượng. Thì cái câu hỏi đặt cho anh chị em này, chúng ta nghĩ xấu, chúng ta biết chúng ta có nghĩ xấu, nhưng mà thế nào là nghĩ xấu? Mấu chốt của nghĩ xấu, cốt lõi của nghĩ xấu, nội dung nghĩ xấu là sao? Thế nào là nghĩ xấu? Mình không có làm gì sai, gì bậy hết, tự động người ta quạt mình một trận, người ta vu oan mình, rồi mình tức, mình giận, mình quạt lại, đó phải là nghĩ xấu không? Thế nào là nghĩ xấu? Nghĩ xấu là sao? Chúng ta cùng nhau đàm đạo, tôi không có phải là giảng cho anh chị em, chúng ta cùng nhau học. Người lớn không có thể nào mà dạy được, người lớn chỉ học với nhau thôi. Chúng ta nhìn vào cái thực tại, những gì chúng ta đã sống, chúng ta đã từng trải qua rồi, chúng ta nhìn coi để xét xem thế nào là thờ phượng. Nghĩ xấu là sao? Anh chị em nhìn ra cái cốt lõi của nghĩ xấu là như thế này. Khi mà mình cho là mình phải, mình cho là mình đúng, mình cho những gì mình đang có là tất cả. Khi mà người ta tấn công đến những gì mình cho là tất cả đó, thì anh chị em sẽ phản ứng lại thật là mạnh. Và chúng ta thậm chí có thể là sống chết với bất cứ người nào tước lấy tất cả của mình. Tất cả là cái gì? Mỗi người có một cái sự tất cả khác nhau. Mỗi người định nghĩa, xác định cái tất cả của mình khác nhau. Có thể tất cả của anh chị em á, là các bà đó, là cái khuôn mặt xinh xinh sắn sắn gì đó ha? Mà người nào chê mình xấu một cái đó, biết tay tôi không? Còn các ông á, cái tính tự thị luôn luôn tôi phải đúng. Cho dù á, tôi lái xe lên trên đường á, mà tôi lái xe sai trật rồi, đi lạc là mấy chục dặm rồi, nhưng mà tôi phải đúng, tôi biết đường tôi đúng. Mà người nói ông sai rồi thì làm sao? Ông quát lại liền. Bởi vì tất cả mình cho mình đúng. Cái đẹp là cái đúng, mình cho cái đẹp là cái đúng á, là tất cả, thì anh chị em sẽ thấy chúng ta sẽ phản ứng. Mà bất cứ một người nào, không cần biết đây là giáo dân hay là giáo sĩ, là bình dân hay là tu sĩ, cũng vậy nữa. Chúng ta hôm thứ tư đã học điểm này rồi. Điều này anh chị em có thể nghiệm suy ra được, thấy rõ mà. Ngay cả việc bây giờ mình có một cái quan niệm nào đó về đạo nha. Quan niệm đó về đạo, đạo Chúa đi. Đạo Chúa, cái đó là quan niệm của mình. Mình không có đi nhà thờ thường xuyên, mình cũng không có đọc kinh hàng ngày, mình cũng đi xưng tội nữa, mà có người nào đó nói xấu về đạo mình thì anh chị em nghĩ sao? Anh chị em cảm thấy sao? Khó chịu ha? Khó chịu ha? Không cần biết đạo nào, đạo Chúa, đạo Phật, đạo Hồi, đạo gì đó, mình không có giữ đạo, mình không có sống đạo, mình không có hành đạo, nhưng mà người ta nói xấu về đạo của mình đó, là mình sẵn sàng đó, là mình sống chết với người đó đó. Rồi mình cho cái quan niệm về đạo của mình đó, là tất cả. Ngay cả cái quan niệm về Chúa nữa. Làm gì thì làm, đừng đụng đến Chúa tôi. Tôi đụng đến Chúa tôi được, tôi có thể tôi trịch thượng, tôi chửi Chúa tôi được, nhưng mà đừng chửi Chúa tôi. Có bao giờ xảy ra đâu không? Lạ lắm. Người ta chửi Chúa mình á, thì mình tức, mình sống chết với người ta. Mà trong khi đó mỗi lần á, con cầu xin Chúa mà Chúa không nhậm lời con, tại sao Chúa để cho con đau khổ như thế này? Chúa xấu quá, Chúa bất công. Tôi có thể là tôi nghĩ xấu về Chúa của mình được, nhưng mà người khác nghĩ xấu về Chúa không được. Lạ không? Anh cho em biết nghĩ xấu là cái chỗ nào không? Cái cốt lõi là cái mấu chốt nghĩ xấu là gì không? Ừ. Bây giờ đó, có người nào đó, người ta tới, người ta làm một cái gì đó, ví dụ người ta lấy đồ của mình. Thấy không? Ta lấy đồ của mình. Bây giờ đó, người ta tới, người ta thấy không có mặt ở đường, người ta lấy tước, lấy cái gì anh chị em quý, như là cà rá, hột xoàn, hay là đôi bông tay, kim cương gì đó không biết, lấy tước lấy của các bà, lấy một cái gì đó. Thì anh chị em nghĩ sao? Mà không có xin phép, anh chị em nghĩ sao? Người đó là gì? Người đó làm cái gì? Ăn cắp rồi. Khi mà nói đến chuyện ăn cắp á, người ta lấy, mà nếu người ta xin phép hay là người ta mượn mình đó, thì nó có xấu. Mà người ta không xin phép, người ta không nói với mình đó là xấu. Tại làm sao vậy? Cũng một hành động, cũng lấy thôi. Cũng một hành động là lấy thôi. Tại sao một cái là xấu, một cái là không xấu? Chẳng có vấn đề gì ha. Tất cả hệ tại ở cái tâm ý thôi. Có thể người kia đó, họ tới họ không biết là cái đồ đó là của mình. Mình nghĩ rằng là người ta cố tình cướp lấy đồ của mình, thì chúng ta nghĩ người đó là xấu. Còn nếu chúng ta nghĩ người đó không có cố tình cố ý thì không có xấu. Cái xấu là sẽ xấu hệ tại ở cái sự cố tình cố ý. Có những người đến gặp chúng tôi và anh chị em biết, khi mà đến gần lửa thì bị gì? Phỏng phải không? Bị cháy không? Cháy râu, cháy tóc. Cứ đến đó, ông cha này, ông cha ông chửi hoài à. Mà cứ bị chửi hoài, lên đây gặp cái ông cha này, ông nóng tính lắm, ông chửi hoài mà cứ đúc đầu vô trong nhà dòng Chúa, cứ thế bị chửi hoài à. Nó chửi. Kính thưa anh chị em, cũng một cái lời nói đó, cũng một cái giọng nói đó, cũng một cái thái độ đó. Đối với cái người này á, thì người ta cảm ơn mình. Mà đối với người khác á, người nọ đó, thì người ta nói mình chửi người ta. Tại sao vậy? Tâm ý của ai? Cũng cái lời nói đó là nói thật, chân thành, chân thật, bác ái và nói thẳng. Ê, anh nha, đó là ung thư đó. Tôi nói với anh đó là ung thư đó, anh coi chừng đó. Anh cứ tiếp tục, anh sống cái đời sống như vậy đó, hút thuốc lá hay là áp phiện hay là gì đó, cờ bạc cái gì đó, ung thư linh hồn đó. Nói thẳng, nói thật. Cái người này tự động tự nhiên cảm ơn và họ trở lại, họ bình thản, bình an. Một người khác đến nói cũng y như vậy. Người ta phản ứng, người ta quay lại, người ta chửi lại, người ta nói tại sao chửi tôi? Hệ tại ở đâu vậy? Mọi người thì cho đó không phải là lời nói xấu, người khác là cho là lời nói xấu. Tại sao vậy? Cái lòng của mình đó, mình nghĩ. Anh chị em có đọc cái sách quyển Nam Hoa Kinh chưa? Có ai đọc Nam Hoa Kinh? Có Tứ Thư Ngũ Kinh đó, có Đạo Đức Kinh, Kinh Dịch, Kinh Thi, Kinh Thư, rồi Đạo Đức Kinh và Nam Hoa Kinh. Trong đó tôi kể cái chuyện này rồi, anh chị em đọc ra, anh chị em thấy Trang Tử ông nói rằng có một cái chiếc thuyền thật là to đi trên sông á. Thì không, chiếc thuyền, chiếc ghe chứ, chiếc xe đang chèo như vậy, một cái thuyền thật là to, chạy tông vào chiếc ghe nhỏ. Thì cái người đang chèo ghe đó, anh ta nhìn lên và anh ta chửi một trận, tại sao làm như vậy? Bởi vì thấy có người trên chiếc thuyền lớn, cái thuyền to đó. Nhưng mà Trang Tử á, nói như thế này, cũng một chiếc thuyền đó, cũng tông vào chiếc ghe đó, chiếc xuồng đó. Nhưng mà cái người chèo xuồng á, nhìn lên á, không chửi. Nó nói tại sao? Chỉ vì á, là cái chiếc thuyền to đó không có người lái. Nếu mà có người lái thì có chủ tâm, mà có cơ tâm, có chủ tâm á, thì chúng ta sẽ tức, chúng ta sẽ giận, chúng ta sẽ nghĩ xấu. Sự khác biệt á, là giữa cái tâm ý hay là có không có tâm ý. Anh cho nó biết rồi, con nít nó không ác được. Tại vì nó không có cố tình, cố ý làm sự dữ. Bắt đầu nó lớn lên từ từ khoảng chừng 7-8 tuổi á, hoặc là tôi biết có thể là 5-6 tuổi, 7-8 tuổi nó bắt đầu nó suy nghĩ rồi. Nó biết nó nói xạo, nó láo, hay là nó biết điều khiển cha mẹ rồi, nó biết cha mẹ cần cái gì hay là thích cái gì đó. Nó lấy lòng được nè, phải không? Các bà biết mà, phải không? Có tâm ý rồi, có chủ ý rồi. Biết rõ, khi mà có cái chủ ý, chủ tâm, mà chúng ta nói rằng người ta có chủ tâm hại tôi thì là chúng ta bắt đầu nghĩ xấu. Một cái sự dữ đó nó không phải là sự dữ lớn lao lắm, nhưng mà chúng ta bỏ cái tâm ý của người vào trong đó thì là xấu rồi, hoặc là cũng là tốt. Sự khác biệt là chỗ đó. Tôi bệnh bởi vì tôi hút thuốc, thuốc lá suốt cả cuộc đời. Mới có 30 tuổi thôi mà bây giờ là ung thư phổi rồi. Nằm lăn ra, cứ thổ ra máu. Rồi hỏi tại làm sao Chúa để cho con tuổi trẻ như thế này mà con cứ thổ ra máu, con ung thư bất thình lình như vậy. Tại sao Chúa ác quá vậy? Mình không nghĩ về cái hậu quả của việc mình làm. Việc mình làm nó có cái hậu quả. Mà cái hậu quả là gì? Hậu quả là lời Chúa nhắc cho chúng ta, tiếng Chúa nói với lòng của mình, coi chừng cái hậu quả tiếng Chúa nhắc á. Thay vì nghe được tiếng Chúa nói con phải trở lại, không chịu trở lại còn trách Chúa nữa. Chúa ác ý, Chúa tà tâm, tôi không tin Chúa nữa. Tôi gặp có những người như vậy. Hôm bữa nào đó có một chị đó, người Pháp đến đây nói chuyện với tôi cũng vậy đó. Cha, mà nói chuyện với tôi, cha tôi á, tôi quay lưng, tôi bỏ Chúa 8 năm trời đó. Tại sao vậy? Chỉ vì là khổ. Vợ chồng sống chung với nhau cứ bị ông chồng, ông bà nói là tôi từ nhỏ là tôi đi nhà thờ, tôi chầu Chúa, tôi cắm hoa cho Đức Mẹ, tất cả làm việc cho Chúa, rồi lấy ông chồng, yêu thương ông chồng như thế nào đó không biết, rồi ông chồng quay lưng trở mặt, rồi từ đó bà bỏ đạo luôn, nói Chúa ác quá. Khi mà anh chị em áp đặt hay là đặt một cái tâm ý nào đó cho người hay là cho Thiên Chúa mà cái ý ác đó thì anh chị em biết là xấu rồi. Còn nếu mà anh chị em chỉ nghĩ nó là sự dữ sẽ đến cho tôi, và sự dữ nó đến và nó đi xuyên qua tôi và đi luôn, thì anh chị em không có vấn đề gì cả. Các thánh dạy như vậy, nhất là thánh Tô-ma tiến sĩ ngày này như thế này: sự dữ xảy đến cho tôi không làm cho tôi ra hay là hóa ra xấu, là độc ác. Sự dữ xảy đến cho tôi có thể là bệnh, có thể là họa, có thể là người ta chửi mắng tôi, có thể là người ta bôi nhọ tôi, Nhưng mà nó không làm cho tôi hóa ra xấu xa tội lỗi cho đến khi nào tôi phản ứng lại nó. Và bắt đầu tôi có tư tưởng xấu, rồi tôi có lời nói xấu, rồi tôi có việc làm xấu, ác tâm, ác ý, ác khẩu, ác hành và trở nên ác nhân. Không bắt buộc sự giữ, không bắt buộc sự giữ phải làm cho anh chị em hóa ra người xấu. Đau thì đau, khổ thì khổ, nhưng mà không bắt buộc mình phải trở nên kẻ xấu. Bắt đầu từ cái ý. Tất cả những người gọi là vô thần á, là những người chống đối Chúa hay là quay lưng trở mặt với Chúa, luôn luôn nghĩ Chúa xấu. Bảo đảm với anh chị em như vậy đó. Nghĩ Chúa xấu, nghĩ Chúa ác. Người ta không thay đổi được cái quan niệm đó. Bây giờ anh chị em tưởng tượng anh chị em đến với Thiên Chúa, anh chị em cầu xin Chúa, lạy Chúa, con thờ phượng Chúa, mà tâm mình vẫn nghĩ Chúa xấu. Và như thế này nha, tôi đến với ông là trời, ông là Chúa, ông làm theo ý của tôi muốn được cái này, có công ăn việc làm, mà có tiền nhiều nhiều á, hay là giữ được cái việc làm ổn định, hoặc là cho gia đình tôi thuận hòa, hay là cho tôi hết bệnh, hay là cho cái gì đó, cho cuộc mậu dịch gì đó không biết, được thành công. Và bây giờ tôi không có được như ý của tôi đó, bắt đầu nghĩ xấu. Ông phải là Chúa nữa, ông phải là trời nữa. Nếu mà anh chị em đến với cái thái độ đó, anh chị em đến đây xin cầu xin cho được lành bệnh mà không được như ý của mình, thì chúng ta nghĩ sao? Có hai cách hay là ba cách để nghĩ. Một là Chúa không thương, Chúa ác. Hai là chắc là tôi có cái vấn đề gì đó, tôi có một cái chướng ngại nào trong tôi đó. Không phải là Chúa không thương, hay là không phải là Chúa không ban ơn cho. Chúa ban ơn cho rồi, nhưng mà chính mình, lòng mình nó có một cái gì đó, nó đang chặn lại, một cái chướng ngại lớn. Không phải vấn đề của Chúa mà vấn đề của lòng tôi. Tôi phải loại trừ nó ra. Anh chị em đến thờ phượng, đòi buộc đầu tiên là phải tạo, là tẩy não đó, tạo thành tẩy não cái trí của mình. Những tư tưởng xấu đầu tiên trước hết đối với Thiên Chúa. Chúa làm sao xấu được? Chúa tự bản chất là tốt, là lành rồi. Cái vấn đề là chỗ này, vấn đề phân biệt giữa một cái con người gọi là phàm nhân tục tử, hay là một cái bậc đối với đàn ông gọi là đại trượng phu, là trượng phu đó, nam nhi quân tử đó, là một con người chân nhân, nói chung là con người đó, bình thường con người chân nhân, người thật đó, là cái người gọi là chân nhân đó, người thật đó, là người luôn luôn nghĩ đến cái chữ nghĩa, nghĩa. Và cái người là tiểu nhân đó, chân nhân và tiểu nhân đó, tiểu nhân luôn luôn nghĩ đến cái chữ lợi. Khi mà anh chị em nghĩ đến chữ lợi, lợi là tất cả của mình đó, thì anh chị em bắt đầu thấy có vấn đề. Nếu mà không lợi cho tôi về danh dự, không lợi cho tôi về thể diện, không lợi cho tôi về tiền bạc, không lợi cho tôi về chức vụ hay là cái gì đó trong xã hội, hay là sự ngưỡng mộ của người ta, không lợi cho tôi, và tối ngày cứ nói về tôi thôi, thì kính thưa anh chị em, đó là lối suy nghĩ của bậc tiểu nhân. Một người khi mà nói lời chân thật, với hết lòng thành, chân thành nói với người đó, người ta cảm ơn mình, đó là đại nhân, đó là chân nhân. Còn cũng cái lời đó, nói thật, giúp cho như bác sĩ nói là anh ung thư đó, coi chừng anh lối sống này, anh sẽ thế nào anh cũng chết. Mà quay ngược lại, phản pháo lại, chửi mắng lại, cái đứa anh chị em đó là lối sống theo, là lối, cái thái độ của tiểu nhân. Anh chị em đến với Chúa như vậy, anh chị em đến Chúa thờ phượng thì đầu tiên phải tẩy não, tạo thành tư tưởng của mình. Xét lại xem chúng ta thờ phượng Chúa như thế nào. Đến lúc này không có phải là nói đạo lý hay là nói giáo lý cho anh chị em phải như thế này, phải như thế, không phải đâu. Anh chị em suy xét được, anh chị em thấy được những cái điều chúng ta có thể nhận thức được. Thứ nhất là cái hậu quả của việc mình làm. Hậu quả của việc ta làm tốt hay xấu đó là chúng ta biết, đó là lời Chúa nói, lời Chúa nhắc nhở mình. Cái thứ hai đó, chúng ta xét là cái gốc đó, là vẫn là cái tư tưởng hay là cái tâm ý của mình. Có nhiều người làm cha, làm mẹ, dạy cho con là khích lệ cho con nó học thật là cao, học là giỏi, và rất là quý trọng nếu mà nó có tài, nó có năng khiếu gì đó. Có những đứa trẻ rất là giỏi, chúng tôi thấy lấy làm lạ, Việt Nam giỏi lắm, rất là giỏi. Và cha mẹ cứ quý mến là cứ đưa lên cái tài thôi, mà trong khi đó không nhấn mạnh cái đức. Thì khi mà con cái nó lớn lên, nó chỉ có cái tài thôi, không có cái đức á, thì nó coi cha mẹ như là rác rưới vậy. Tài á, anh chị em có thể ví như lá trong rừng hay là hoa. Tài lúc nào cũng có, mà tài nó lên lên, rồi hoa thì nó sẽ héo, lá thì nó sẽ rụng thôi. Nhưng mà cái cây á, anh chị em muốn trồng, anh chị em để ý đến cái gốc á, cái đứt, thì nó có thể mọc ra nhiều hoa, nhiều lá, nhiều cành khác. Nhưng mà người Việt Nam mình không hiểu vì lý do gì. Trọng cái tài, nhưng mà thiếu cái vấn đề là quý cái đức. Cái đức tự trọng, tự chủ, tự trách, tự tri, tự kiểm, để mà mình tảo thanh cái não này khỏi những tư tưởng xấu. Bình an, hạnh phúc, hoan lạc hệ tại ở chỗ đó. Việc thờ phượng Chúa cũng chỗ đó. Anh chị em phân biệt với chúng tôi nha. Anh chị em coi nha, như thế này. Nếu mà anh chị em để ý, đặt cái câu hỏi, tôi đặt câu hỏi này rồi. Nước á, nước mà anh chị em uống á, nước nó có già không? Nước nó không có già, phải không? Không thể nào nước già được, phải không? Mà nước lâu đời nhất, từ khi tạo thiên lập địa đã có nước rồi, phải không? Phải không? Thứ hai á, nước có chết được không? Tại sao không? Bất cứ vật gì đụng đến nước đều được ban sự sống trong vũ trụ vật chất này. Anh chị em thấy, chúng ta học từ nơi nước mà Chúa nói phải được thanh tẩy, được thánh hóa trong nước và thần khí mà, phải không? Ánh sáng, anh chị em nhìn ánh sáng nè. Ánh sáng có già không? Ánh sáng có chết được không? Khi mà ánh sáng đụng bóng tối thì bóng tối hóa ra cái gì? Ánh sáng. Chân lý của Chúa là như vậy đó. Sự sống của Chúa là như vậy. Thần khí của Chúa là như vậy đó. Khi mà anh chị em để cho phá tan, để cho ánh sáng của Chúa, thần khí của Chúa như nước chảy xuống, tuôn đổ xuống vào trong hồn, thần hồn của mình đó, thì Chúa làm như thế đó. Và từ từ cái hồn anh chị em đó hòa nhập với nước thần khí đó, anh chị em sống như là nước. Chính anh chị em trở nên cái người đem lại sự sống. Thờ phượng trong thần khí và trong sự thật là cái chỗ đó. Sự thật là ánh sáng. Thần khí giống như là nước vậy đó. Chúng ta không có nắm bắt được thần khí, nhưng mà chúng ta có thể ví được giống như là nước. Hiểu được như vậy. Thờ phượng Chúa này, đây là cái phúc lộc lớn lao Chúa ban cho người Do Thái. Chúa cho người Do Thái có cái luật đó, nhưng mà họ không biết trân quý luật đó. Bây giờ Chúa trao cho người Công giáo Roma công việc thờ phượng lớn lao vô cùng, mà không biết thờ phượng Chúa, anh chị em không được ưng cứu độ. Đọc lại câu này để chúng ta coi, chúng ta xét lại xem chúng ta làm cái gì. Họ là người Israel thuộc về họ, địa vị người nghĩa tử, sự vinh quang, các giao ước, lề luật và việc phụng thờ. Thiên Chúa ban cho chúng ta việc phụng thờ. Tất cả mọi sự phát xuất từ việc phụng thờ. Phụng thờ, tôn ti, trật tự, nghiêm chỉnh, nghiêm trang, nghiêm túc. Thì tất cả những chuyện khác nó sẽ thuận hòa trên dưới. Êm xuôi hết. Một con người, nhất là cái người đàn ông đó, cái người đàn ông mà không biết thờ trời, đặt trời trên hết mọi sự, kính thưa anh chị em, về nhà của mình đó, không có ai kính mình đâu. Trời mà không để trên hết mọi sự thì người chúng ta cũng không coi là gì. Nếu mà trời mà chúng ta có thể nói xấu, nghĩ xấu về trời rồi, thì hiển nhiên người khác chúng ta không coi ra gì. Và chúng tôi lấy làm lạ, chúng tôi nói về cái vấn đề của giới trẻ ngày hôm nay. Giới trẻ tài giỏi, nhưng mà tôi gọi phone lên một cái là nói chuyện tay đôi. Ông với ông là linh mục, ông phải kính trọng tôi, phải coi ngang hàng. Đòi quyền, cái đó anh chị em, đòi quyền. Mà cái quyền á, không phải là mình đòi mà được. Cái quyền á là mình phải làm cái gì đó. Tiếng Anh á là nếu mà muốn được cái respect á, you have to earn it. Muốn được người ta tôn trọng mình thì mình phải tự trọng. Mình phải làm cái gì đó, chứ không phải là đòi quyền. Quen thói đòi quyền. Anh chị em có thấy trong gia đình con cái nó đòi quyền không? Không có dạy đức cho nó từ nhỏ. Nó đòi quyền, đòi nói chuyện ngang hàng bình đẳng với cha mẹ, nói chuyện tay đôi với cha mẹ, mà thậm chí coi cha mẹ đến cái tuổi nào đó nó coi cha mẹ dưới. Nếu mà từ nhỏ không dạy thờ trời thì lớn lên nó coi người không ra gì. Và nếu coi trời không ra gì, người không ra gì thì người đó ở đâu? Người đó chỉ sống theo cái lối của tiểu nhân thôi. Việc thờ phượng không có phải là vào nhà thờ để thờ mà thôi đâu, hay là về nhà mỗi ngày, mỗi sáng, mỗi tối thờ, đọc kinh, cầu nguyện, không phải như vậy đâu. Phải từ trong đây nè, chúng ta phải có sự, một cái cuộc tảo thanh trí não của mình, tư tưởng của mình, để hoàn toàn lời của Chúa ở trong mình. Bắt đầu từ đó, anh chị em muốn chữa lành là cái chỗ đó. chữa lành cái chỗ đó. Thần khí của Chúa chiếu soi vào trong tâm trí của chúng ta, trong thần hồn của chúng ta, như là cái lưỡi gươm. Gươm nó hai lưỡi, nó cắt xén vào để anh chị em thấy sự thật. Anh chị em mở lòng ra để Chúa thanh tẩy, để Chúa chữa lành. Thờ phượng đem đến ơn thanh tẩy, thờ phượng đem đến ơn chữa lành, phải không? Rồi cứu rỗi, phải không? Rồi ban cho sự sống đời đời. Thờ phượng làm việc đó.
Chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi những bài giảng trong bộ CD Thần Khí Đạo với Linh Mục Mikae Yuse Nguyễn Trường Luân dòng Chúa Cứu Thế. Nếu quý vị muốn có bộ CD này để trao tặng người thân, xin vui lòng liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ 2458 Atlantic Avenue Long Beach, California 90806 hoặc điện thoại 562-988-7997 562-988-7997. Xin chân thành cảm ơn và xin Chúa chúc lành cho quý vị.